Đế Bá, chương 373, tinh thần vạn vật thủy, 2, góc truyện audio.com, cũng không biết phiêu bạt bao lâu, Lý Thất Dạ ngồi ở trong U Minh Thuyền, một mực ngồi xuống tu luyện, hắn vận chuyển tâm pháp, thọ luân chuyển một vòng lại một vòng, huyết khí chảy xuôi theo, cuối cùng nhất luyện hóa thành thọ huyết hạ xuống trong đó. Mặc dù là ngồi trên U Minh Thuyền, mặc dù không biết phiêu bạt đến nơi nào, nhưng mà Lý Thất Dạ y nguyên có thể bảo trì bình thản, sống vô số tuế nguyệt, sự tình lại hung hiểm hắn cũng trải qua. Cuối cùng, theo U Minh Thuyền phiêu bạt vô tận, rốt cục có phản ứng, không biết từ lúc nào bắt đầu, bia đá bày ở trước mặt Lý Thất Dạ chậm rãi phát sáng lên, từng luồng đường vân bắt đầu trở nên trong suốt giống như có sinh mệnh, chậm rãi lưu động, nhìn giống như là nước chảy, lại như là mạch lạc. Thời điểm toàn bộ đường vân trên tấm bia đá phát sáng lên, U Minh Thuyền toàn thân đen kịt vậy mà cũng có phản ứng, thân U Minh Thuyền chợt bắt đầu hiện lên đường vân, từng đạo đường vân ở trên thân tàu phát sáng lên, để cho người ta xem xét liền biết thuyền này hiển hiện đường vân lại cùng trên tấm bia đá giống nhau như đúc. Trước đó, trên thân tàu căn bản không có dạng đường vân này, nhưng mà hiện tại thân tàu tựa hồ là nhận cảm ứng, hoặc là nhận lấy triệu hoán, tựa hồ lấy được lực lượng thần bí đem ra sử dụng, khiến cho thân tàu sinh ra đường vân cùng trên tấm bia đá giống nhau như đúc. Ở thời điểm này, U Minh Thuyền tựa hồ thật là nhận lấy lực lượng thần bí đem ra sử dụng, để Lý Thất Dạ ngồi ở trong thuyền rõ ràng cảm thụ đến U Minh Thuyền cải biến phương hướng phiêu bạt. U Minh Thuyền phiêu bạt ở trên Minh Hà căn bản là không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, thậm chí có thể nói U Minh Thuyền phiêu bạt ở trên Minh Hà cho người ta một loại ảo giác vô tận. Nhưng mà hiện tại, Lý Thất Dạ thập phần khẳng định U Minh Thuyền là cải biến phương hướng phiêu bạt, còn chạy hướng nào, Lý Thất Dạ liền khó nói rồi. Xem ra lần này là thành công, rõ ràng cảm nhận được U Minh Thuyền cải biến phương hướng phiêu bạt, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó vui vẻ, thì thào nói. Sau khi U Minh Thuyền cải biến phương hướng phiêu bạt, theo nó phiêu bạt đến càng lâu, đường vân trên bia đá cùng thân tàu là càng ngày càng sáng, cuối cùng tựa như là từng đạo quang hoa bắn ra, quang hoa từ bên trong đường vân bắn ra kia đan vào một chỗ tựa như là xen lẫn thành một tờ thiên địa tự chương, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm tờ thiên địa tự chương kia trong lúc nhất thời, hắn cũng xem không hiểu nội dung chân chính của nó. Phải biết, sống vô số tuế nguyệt, Lý Thất Dạ đối với pháp tắc chương tự lý giải càng nhiều so với bất kỳ kẻ nào, bất luận là cổ minh chi chương trong truyền thuyết, hay là chương tự chỉ ở thời đại thần thoại trong truyền thuyết, hắn đều từng thấy, loại vật này thế nhân ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua, nhưng là thiên địa chương tự trước mắt lại hoàn toàn bất đồng với tất cả chương tự hắn đã gặp ở dĩ vãng, hắn cũng xem không hiểu loại chương tự này, thậm chí có thể nói, một tờ thiên địa chương tự kia chỉ sợ còn quỷ dị hơn so với chương tự trong thần thoại mà hắn đã từng thấy qua. Dù Lý Thất Dạ còn cân nhắc không thấu thiên địa chương tự trước mắt này, nhưng mà hắn đã đem một tấm thiên địa chương tự này lạc ấn trong óc, bất luận thế nào cũng không quên. Cuối cùng, cũng không biết phiêu bạt bao lâu, U Minh Thuyền chậm rãi ngừng một chút, sau khi U Minh Thuyền ngừng. Góc truyện audio.com, lại trong nội tâm Lý Thất Dạ chấn động, cuối cùng đã tới. Ở thời điểm này, hai mắt của Lý Thất Dạ cũng nhíu lại, thần thái ngưng trọng lên, ai cũng không biết hiện tại U Minh Thuyền là dừng ở nơi nào, ai cũng không biết ra U Minh Thuyền sẽ đối mặt lấy cái gì. Lý Thất Dạ thật sâu hít thở một cái, cầm lên bia cổ, cưỡi tứ chiến đồng xa, chậm rãi từ bên trong U Minh Thuyền chạy nhanh đi ra. Sau khi Lý Thất Dạ từ U Minh Thuyền đi ra, thời điểm nhìn thấy một màn trước mắt, dù là hắn trải qua vô số sóng gió, dù từng được người xưng là tiên đế đạo sư, dù là bị người coi là truyền thuyết cũng không khỏi vì đó trong nội tâm chấn động. Vào lúc này, trước mắt không có sơn hà, cũng không có thiên địa, trước mắt chỉ có hư không vô tận, hư không vô cùng vô tận, cô quạnh im ắng, không có bất kỳ sinh linh, ngay cả sinh mệnh cũng không có, dù chỉ là một cây cỏ non. Ở trước mặt L là một thiên lộ nối thẳng mà lên, thiên lộ tựa như là minh thạch xây thành, tản ra quang mang nhu hòa mà vĩnh hằng. Thiên lộ nối thẳng mà lên tựa hồ vô cùng vô tận, không biết đi thông nơi nào. Lại quay đầu mà trông, chỉ thấy sau lưng gánh chịu U Minh Thuyền phiêu bạt vậy mà không còn là Minh Hà, mà là tinh hà sáng chói, uốn lượn vô tận, không biết nó từ phương nào chảy tới. Xem ra, đúng như trong tưởng tượng. Lý Thất Dạ nhìn một màn trước mắt không khỏi thì thào nói, ở thời điểm này, trong lòng của hắn cũng kích động, nói không chừng vạn cổ đến nay, hắn là người thứ nhất đến nơi này. U Minh xuất trùng sinh khởi thiên lộ hiện thần thạch khai. Nhập thiên quan thành vạn cổ khai thi địa thiên tương cổ. Đây mới là một câu truyền thuyết hoàn chỉnh. Cho tới nay, rất nhiều người đều đang suy đoán suy tính, bao quát tiên đế đều cho rằng, chỉ có leo lên thiên lộ mới có thể thấy thần thạch. Sự thật chỉ sợ thực sự không phải là như thế. Thần thạch không ở bên trong thiên cổ thi địa cũng không ở cuối cùng của thiên lộ, cái gọi là thần thạch chỉ sợ vẫn luôn là ở phàm thế lưu truyền. Hoặc là tấm bia đá trong tay Lý Thất Dạ này rất có thể là thần thạch đã có được tấm bia đá này, mới có thể cưỡi U Minh Thuyền đến thiên lộ. Vạn cổ đến nay, rất nhiều người đều đang tìm kiếm thiên lộ, ngay cả tiên đế cũng không ngoại lệ, bao quát Lý Thất Giả. Hiện tại xem ra thiên lộ chưa chắc ngay ở bên trong thiên cổ thi địa, thần thạch cũng chưa chắc là ở bên trong thiên cổ thần địa. Lý Thất hít thở một cái thật sâu, lái tứ chiến đồng xa xuôi theo thiên lộ chậm rãi bay trên, thời điểm hắn rời đi U Minh Thuyền vậy mà hóa thành một khối gỗ mục tùy theo phong hóa, phiêu tán mà đi, không còn có U Minh Thuyền, cái này cũng ý nghĩa Lý Thất Giả sẽ không có đường lui. Lý Thất Giả lái tứ chiến đồng xa xuôi theo thiên lộ mà lên, hắn vẫn luôn híp mắt, ai cũng không biết cuối cùng thiên lộ sẽ là cái gì, có lẽ là thiên quan, có lẽ là vật gì đó khác. Thiên lộ hiện, thần thạch khai. Nhập thiên quan, thành vạn cổ, khai thi địa thiên tương cổ. Lý Thất Giả một mực tính toán một câu nói kia, trên thực tế cuối cùng thiên lộ chưa chắc là có thể nhìn thấy thiên quan. Lý Thất Giả ngồi tứ chiến đồng xa mà lên, cũng không biết là đi bao xa, cũng không biết đi được bao lâu, cuối cùng hắn rốt cục thấy được đoạn cuối của thiên lộ. Thiên lộ cuối cùng, lại là một ngọn núi này không phải đặc biệt to lớn, cùng cự nhạc treo mộc quan ở thiên cổ thi địa kia so sánh, hoàn toàn. Góc truyện audio.com là so không được, cách chương.